Ngày nay cái thế giới này, người tham lam vì sao lại nhiều như vậy? Đây là tạo tội nghiệp. Đây là mầm mống của tai họa, là gốc và mầm mống của tội và tai họa. Vì sao lại có nhiều người như vậy đang làm mà không biết quay đầu? Nguyên nhân là ở đâu? Là ở chỗ không có người dạy bảo. Cho nên chúng tôi ở trên giảng đường, thời thời khắc khắc nhắc nhở các đồng học, đồng học chúng ta tự mình có thể quay đầu hay không, có giác ngộ hay không, rất khó nói. Ngày ngày đều nghe, ngày ngày đều học, nhưng vẫn là không thể quay đầu, vẫn là không thể giác ngộ. Hoặc là nói biết nhưng vẫn phạm. Cái nguyên nhân này là ở đâu? Sức mê hoặc của xã hội bên ngoài thật là quá lớn mạnh. Còn trí huệ của chính mình thì là vô cùng mỏng yếu, không chống cự nổi. Nếu như nói là tuân theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, sự dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, thì dường như trước mắt chúng ta bị thiệt thòi rất lớn, bị mắc lừa, tiện nghi và lợi ích đều bị người khác chiếm lấy, tự mình vẫn luôn là không cam tâm, không tình nguyện. Thế là biết mà vẫn phạm, thậm chí là nghi hoặc giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Nói đó là lỗi thời, là quá khứ, hiện nay không còn thích hợp nữa. Người có loại kiến giải như vậy rất nhiều, quá nhiều, quá nhiều đi thôi. Có mấy người có thể hiểu được chân tướng sự thật chứ? Chân thật hiểu được chân tướng sự thật thì sẽ chấp nhận chịu thiệt thòi, chấp nhận bị lừa gạt, tiện nghi của mình để cho người khác chiếm lấy, thiệt thòi thì mình chịu. Họ vì sao lại chịu làm như vậy? Vì họ hiểu được hoàn cảnh sau đó sẽ không như nhau. Chúng ta đời này chịu thiệt thòi thì đời sau sẽ có được đại tiện nghi lợi ích. Người thế gian hiện tại chiếm tiện nghi thì đời sau sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Cái đạo lý này thì nhất định phải là người thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa thú thì họ mới hiểu, họ mới chịu làm. Người hiểu nông cạn chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không nhìn thấy được lợi ích trong tương lai. Trước mắt chúng ta là ở trong thời đại như thế nào thì tự mình phải nên rõ ràng. Quá khứ những năm đầu dân quốc, cư sĩ Đinh Phúc Mão là một người rất giỏi. Ông có trình độ tương đối sâu đối với Nho và Phật. Khi ông 40 tuổi thì đã nhìn rõ được chân tướng của cuộc đời. Không còn lưu luyến đối với hết thảy chư pháp của thế gian. Ông nói với bạn của mình: tôi sống tại thế gian này, cũng giống như là người khách đi du lịch vậy. Biết được sự nghiệp và tài sản ở thế gian này đều không phải là thật, đều là giả. Trên kinh Kim Cang nói là mộng huyễn bào ảnh, một chút ý niệm chấp trước lưu luyến cũng đều không có. Tâm của ông được thanh tịnh, trí huệ đã khai rồi, cho nên chuyên tâm vào trong Phật Pháp. Chuyên tâm vào trong Phật Pháp là vì tiền đồ mà suy nghĩ. Có người có đời sau, đời sau khi nào thì tới vậy? Ai cũng không biết. Trong sát na mà thôi, sát na này khi nào thì đến không một ai biết. Có thể là mấy mươi năm sau, có lẽ là năm ba năm nữa, cũng có thể là ba bốn ngày, mà cũng có thể là ngay hiện tại. Nhất định phải hiểu rõ, đặc biệt là trong xã hội hiện tiền này của chúng ta. Xã hội hiện tại giống cái gì? Giống như là một quả bom nguyên tử đã châm ngòi. Chúng ta ở nơi này mù mờ bất giác, nó sắp sửa phát nổ rồi. Chúng ta ngày nay sống ở trong thế gian này chính là cái hiện trạng như vậy. Người phương Tây nói đến ngày tận thế, rất nhiều người không tin, nhưng tôi tin. Bạn xem trên cả thế giới này, cái gọi là quốc gia tiên tiến, những quốc gia có vũ khí hạt nhân càng ngày càng nhiều. Mọi người đều biết số vũ khí hạt nhân mà nước Mỹ đang có thì có thể hủy diệt được mấy mươi lần quả địa cầu này. Những thứ này là dùng máy vi tính để điều khiển. Đến một ngày nào đó, nếu máy tính xảy ra sự cố, nói không chừng các quả bom nguyên tử sẽ bay ra và dẫn đến thế giới này bị hủy diệt. Thế giới vì sao mà bị hủy diệt? Chẳng ai biết là vì sao mà nó bị hủy diệt. Có thể nào hay không? Rất có thể. Thế kỷ kết thúc, người của toàn thế giới đều sợ sự cố Y2K. Sự cố Y2K là gì? Là một loại sự cố máy vi tính. Máy vi tính mất tác dụng, sợ cái gì? Sợ bom nguyên tử sẽ bay đầy bầu trời. Tình hình này hiện tại có thể xem là đã qua khỏi hay chưa? Vẫn là chưa qua khỏi. Các nhà khoa học nói với chúng ta đại khái là cần phải đến 2 tháng nữa thì cái nguy cơ này mới xem là đã qua khỏi, mới có thể trở lại được bình thường. Họ đang toàn tâm toàn lực khống chế, cho nên bản thân chúng ta hiểu được nguy cơ vẫn là còn đang ở trước mắt. Thời gian rất là gấp gáp. Trước một ngày lão cư sĩ đi Bình Nam giảng sanh, ngài đã nói với học trò là: thế giới này loạn rồi. Ngài nói chư Phật Bồ Tát thần tiên có giáng thế cũng không cứu nổi. Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Trên kinh Địa Tạng nói nghiệp lực của chúng sanh có thể bằng với núi Tu Di, có thể sâu tựa biển lớn. Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Chư Phật Như Lai cũng không thể xoay chuyển định nghiệp của chúng sanh. Đây không phải là chư Phật Bồ Tát không từ bi. Tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Nghiệp lực của chúng sanh nếu như có thể kết hợp với Phật Pháp thì vẫn có thể cứu. Thế nhưng nghiệp lực của chúng sanh ngày nay lại hoàn toàn tách rời với Phật Pháp. Vào tuần trước có mấy vị xuất gia tỳ kheo đi ở Đài Loan đến hỏi tôi: ở Bộ Lý chùa miếu nhiều như vậy, người xuất gia nhiều như vậy, vì sao vẫn có những trận động đất mạnh vậy? Vì sao lại có tai nạn lớn như vậy? Tôi hỏi họ, tôi hỏi ngược lại họ: vì sao mà Pháp Sư Sám Dân không có bị tai nạn? Ông cũng ở nơi đó mà. Ngày trước lão cư sĩ Lý Bình Nam thường nói: có chùa mà không đạo không thể nào hưng giáo. Không phải chùa miếu nhiều, tượng Phật Bồ Tát nhiều thì nói nơi đó là có Phật Pháp. Vậy thì sai rồi. Hỏi bạn là ở nơi này có người tu hành chân thật hay không? Là không có người tu hành chân thật mà. Tuy là đã xuất gia rồi nhưng vẫn là tranh danh đoạt lợi, vẫn là hủy bán lẫn nhau. Đôi bên giành tín đồ, không từ bỏ thủ đoạn, vậy thì đạo ở chỗ nào chứ? Hiện nay mọi người có một quan niệm rất là sai lầm, cho rằng xây thêm nhiều ngôi chùa miếu, tạo ra thêm nhiều tượng Phật thì Phật Bồ Tát liền đến bảo hộ chúng ta, tự mình liền có thể không lo sợ gì nữa. Làm càng làm bậy. Phật Bồ Tát vẫn bảo hộ cho họ, làm gì có đạo lý này chứ? Bản thân chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Thậm chí là hiện nay có rất nhiều người xuất gia mà ý nghĩa của xuất gia là gì cũng không hiểu được, học Phật mà Phật là gì cũng không biết. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng rồi. Thề thốt chính là chúng ta nói phát lời thề. Ở Đài Loan việc này rất thường xuyên, các vị xem mỗi lần tuyển cử thì họ đều là thề thốt, còn chặt đầu gà. Ở trước mặt thần thánh thề thốt, đây là tạo nghiệp. Không thề thốt thì tội lỗi đã rất nặng rồi, thề thốt mà còn cầu thần linh đến để bao che cho bạn, che giấu tội lỗi của bạn, làm gì có đạo lý như vậy chứ? Trong các cổ thư ở Trung Quốc có giải thích: thông minh chánh trực gọi là thần. Thần thì thông minh chánh trực, vậy thì thần có nhận hối lộ của bạn hay không? thần có bao che cho bạn hay không? Tiếp nhận sự hối lộ của bạn, bao che cho bạn, đùa giỡn với bạn, vậy thì đó không phải là thần rồi, đó là yêu ma quỷ quái. Thế gian hiện tại này của chúng ta thì có thần hay không vậy? Xin nói với các vị là Phật, Bồ Tát, thần đều đã rời xa rồi. Bao vây hết cả thế giới này là gì? Là yêu ma quỷ quái. Vì sao yêu ma quỷ quái đến mà Phật, Bồ Tát, thần tiên đều đi rồi vậy? Cảm ứng đạo giao. Con người nếu dùng thiện tâm chân thành thì có thể cảm động được chư Phật Bồ Tát. Con người nếu như là tự tư tự lợi, dùng ác tâm ác hạnh, khi bạn cảm được thì là yêu ma quỷ quái. Trong nhà Phật thường nói, chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cảm mà thiện thì Phật Bồ Tát ứng, cảm mà ác thì là yêu ma quỷ quái ứng. Trong kinh dịch cũng nói, vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Thiện thì cảm ứng với thiện, ác thì cảm ứng với ác. Đồng tu học Phật chúng ta ngày ngày đọc kinh, ngày ngày niệm Phật, tuyệt đối sẽ không đến những nơi ca hát nhảy múa, tuyệt đối sẽ không đi đến những sòng bài. Bạn đi đến những nơi đó tìm sẽ không tìm thấy một ai. Không phải là cùng một loại sao? Vì họ không cùng loại mà. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên việc thề thốt thì đây là sỉ nhục các chánh thần, nịnh nọt yêu ma quỷ quái. Các vị suy nghĩ xem, phải có đạo lý như vậy không? Có phải là sự thật như vậy không? Hậu quả của họ chúng ta không cần nói, mọi người cũng đều biết rõ. Cho nên chúng ta phải đọc kỹ cảm ứng thiên, đọc thuộc cảm ứng thiên, muôn trùng hiện tượng. Ở trong xã hội ngày nay, vừa nhìn là hiểu ngay. Các hung họa phước, bạn có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Làm thế nào để tránh hung được cát thì bạn cũng biết rồi. Lý luận phương pháp đều hiểu rõ rồi. Chúng ta học Phật, đặc biệt là Ấn Quang Đại Sư, cả một đời đề xướng liễu phạm tứ huấn, cảm ứng thiên. Dụng ý của Ngài là để cứu giảng kiếp vận trước mắt. Chúng ta trước mắt có đại tai nạn chưa từng có. Tai nạn này là vô cùng rõ ràng. Người thông thường cũng đều có thể cảm giác được. Chúng ta phải nắm lấy cái cơ hội này. Có được cơ hội một ngày thì chăm chỉ một ngày. Lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tuyệt đối không tùy thuận chúng sanh làm ác, nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, phải sửa đổi từ trên tâm. Đặc biệt là người học Phật, trong những người học Phật thì đặc biệt là người xuất gia, bắt đầu sửa từ đâu vậy? Là không vì chính mình mà suy nghĩ. Hết thảy phải vì chúng sanh khổ nạn, cống hiến một chút tâm sức của chúng ta. Đúng như người xưa đã nói, biết không thể mà vẫn cứ làm. Đây là một niệm từ bi. Tôi tuổi tác đã lớn như vậy rồi, vì sao ngày ngày vẫn phải ở nơi đây để giảng kinh thuyết pháp? Còn có những nơi khác cũng đang mời, vẫn phải vất vả bôn ba. Các vị có thể thể hội được không? Không vì chính mình mà vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Nếu như vì chính mình, tôi xin nói với các vị là tôi mong muốn sớm có ngày có thể ẩn cư. Rời xa thành thị, tìm một thôn làng nhỏ nào đó để ẩn cư. Bạn nói xem tự tại biết bao. Đọc sách, tụng kinh, niệm Phật. Cơ hội để làm việc này thì tôi có, tôi có thể làm được. An hưởng những năm cuối đời, vì sao mà vẫn còn phải bôn ba vất vả như vậy? Là bởi vì cái thế gian này không có ai giảng kinh thuyết pháp. Nếu như có người giảng kinh thuyết pháp thì tôi quyết định không làm những việc này. Tôi hy vọng các đồng học của lớp bồi huấn ở bên này có thể học tốt vài năm, chúng tôi có thể đem những việc này giao lại. Tôi sẽ không ở trên giảng đài nữa, vẫn là cần có người tiếp nối. Tôi tiếp nối từ cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lý lão sư cả đời giảng kinh thuyết pháp, 97 tuổi giảng sanh. Trước khi giảng sanh 2 tuần vẫn còn ở trên đài giảng kinh. Lão sư ngài làm tấm gương cho chúng ta xem, làm mẫu cho chúng ta xem, quyết không có cầu sự an lạc cho riêng mình, xả mình vì người. Chúng ta học Phật Bồ Tát, nơi mà chúng ta sẽ đi là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tiền đồ là một mảng quang minh sáng lạng. Trong một đời này chịu lấy một chút khổ thì có là gì chứ? Tôi ở đây nhìn thấy Pháp Sư Ngộ Giáo ở Dallas. Pháp Sư Ngộ Giáo các vị cũng có thể đã nghe thấy. Nếu các bạn có thể về sớm một vào tháng 5 này, ở Cổ Tấn cũng có một pháp hội. Năm nay cư sĩ Lý tổ chức 3 cái pháp hội ở Tan Sri, Malaysia. Tháng 5 thì ở Cổ Tấn. Tháng 9 thì có 2 pháp hội, một cái ở Kuala Lumpur, một cái ở Penang. ước tính đại khái cũng có khoảng là 10.000 đến 20.000 người tham gia. Hy vọng các bạn cũng phát tâm, không nên vì sự an lạc của riêng mình, mà nên vì chúng sanh, tận một chút tâm sức để mà phục vụ. Những nơi này thì chắc các vị tương đối hiểu rõ.